Kính thưa cộng đoàn, có lẽ tất cả mọi người trong chúng ta đang hiện diện trong ngôi thánh đường này, hoặc nói cách khác đó là tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta, ai cũng đều mong muốn đó là mình sẽ được hưởng nước trời mai sau. Thế nhưng mà nếu mà hỏi kỹ ra thì có lẽ chỉ có những ông già hoặc là những người bệnh sắp chết thì mới mong mỏi được vào nước trời sớm. Còn tất cả chúng ta thì có lẽ nếu Chúa gọi thì bảo là thôi Chúa từ từ đã, để con sống trên trần gian này, đến già rồi con mới vào. Ai cũng có vẻ ham sống trên trần gian này. Thế thì chúng ta thì đặt câu hỏi đó là nước trời hoặc là thiên đàng của chúng ta là ở đời này hay đời sau? Nói cái khác, người ta hiểu nước trời là thế nào? Có lẽ nếu nói một cách tổng quát thì ai cũng hiểu nước trời là nơi vinh quang, hạnh phúc, sung sướng, có Chúa, các thánh, Đức Mẹ, những người thân yêu của chúng ta, ai cũng hiểu một cách đơn giản như vậy. Nhưng trong cuộc sống thì chúng ta trên trần gian này, chúng ta lại cứ mong muốn đi tìm những cái khác để làm nước trời của chúng ta. Có lẽ bây giờ thì ít, thế nhưng mà những cái thời mà mới giải phóng xong đó, ai cũng bảo rằng nước Mỹ với là thiên đàng, ai cũng mong muốn đến thiên đàng trần gian, nước Mỹ với là đất hứa. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì chắc nhiều người có thể là đã qua Mỹ hoặc là nghe thì chắc chắn nó không hẳn như chúng ta mơ tưởng. Nhưng sống trên trần gian này, chúng ta có nhiều điều, nhiều thứ để ham thích lắm, rất nhiều thứ. Chúng ta có thể là ham thích tiền, chúng ta có thể đó là ham thích địa vị, ham thích thông minh, những người đau yếu thì ham thích sức khỏe, nhiều thứ lắm. Nhưng cái nào mới là cái điểm chính yếu của chúng ta? Người ta kể có một diễn giả vào trong một hội trường, hết rồi ông lấy ra một cái bình, một cái miệng nó khá lớn lớn, bình khoảng 4 lít gì đó, miệng lớn, ông để lên trên cái bàn. Ông nói rằng bây giờ tôi sẽ cho những hòn đá cuội lớn bằng nắm tay này vào trong cái bình này. Thế rồi ông ấy bỏ những hòn đá cuội vào trong đó cho đến khi nó đầy, và ông hỏi rằng cái bình đã đầy chưa. Mọi người nghe và nói rằng đầy rồi. Ông hỏi là chắc chưa. Thế rồi ông mới lôi ra một ít hòn đá cuội nhỏ hơn, nhỏ thôi. Thế rồi ông mới cho vào thì những hòn đá cuội đó nó vẫn còn có thể rơi vào trong những cái khe, rớt xuống. Thế thì lúc này ông mới hỏi rằng đã đầy chưa. Thế thì lần này thì người ta không dám bảo rằng đã đầy, người thì hồ nghi, cho nên rằng bảo có lẽ là chưa đầy. Ông nói rằng đúng, chưa đầy. Ông lại lấy cát, ông ấy đổ vào trong cái bình đó, và cát lại theo những cái kẽ lại rơi xuống. Khi cát đã đầy tràn hết rồi, ông hỏi đầy chưa. Mọi người lại cứ nghi ngờ, không biết đã đầy chưa, nên không ai dám trả lời. Ông bảo rằng chưa đầy. Thế là ông lại lấy nước, ông đổ vào trong cái bình đó, và cái bình đó lại chứa được nước. Ông hỏi đầy chưa. Không ai dám xác định là nó đầy hay nó chưa đầy. Cái điều đó ông với nó muốn nói với chúng ta một điều, đó là cái bề ngoài của cái bình đó có thể chúng ta trông tưởng rằng nó đầy, thế nhưng người ta có thể cho những cái khác vào được. Và ông đưa ra một cái kết luận, đó là người ta chỉ có thể cho lần lượt từng những hòn đá cuội lớn, rồi đến cuội nhỏ, đến cát và đến nước mà thôi. Người ta không thể đầu tiên cho cát vào là không cho cái gì khác, cùng lắm cho được nước thôi. Nên ông rút ra một cái kết luận, đó là cái điều quan trọng nó trong cuộc sống của chúng ta nó cũng giống như vậy. Có nhiều thứ chúng ta cần và cho vào trong cái lọ là cuộc đời của chúng ta lắm. Thế nhưng ta phải xem cái điều gì là quan trọng nhất để cho nó vào trước nhất. Vậy thì có lẽ chúng ta cũng phải suy nghĩ lại, vàng bạc, tiền của cần lắm. Nhất là bây giờ vàng đang lên rồi đây, 39, 39 mấy gì, quá trời, cần lắm. Thế nhưng nó không phải là tất cả. Rồi địa vị cũng thế, chúng ta có đấy, thế nhưng rồi có thể mất đấy. Sức khỏe cần thiết lắm, thế nhưng mà rồi lúc sức khỏe chúng ta rồi già yếu cũng phải chết mà thôi. Nên cái điều quan trọng của cuộc đời chúng ta nó là cái gì? Đấy rồi chúng ta biết lựa chọn nó là cái ưu tiên để chúng ta thực hành điều đó. Và chắc chắn nếu chúng ta là Kitô hữu thì chúng ta phải nghĩ ngay đó là cuộc sống mai sau của chúng ta. Vì chúng ta tin có nước trời mai sau và chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ vào nước trời đó, nên chúng ta mới đi đạo. Đi đạo thì phải giữ nhiều điều lắm. Chủ nhật phải đi lễ, cho nên hôm nay tôi phải đi lễ. Phải bỏ ra một tiếng đồng hồ để vào trong thánh đường này để ngồi. Vào đạo tôi phải giữ chay những ngày giáo hội buộc, không được ăn gian nói dối, không được làm điều xấu xa nọ xấu xa kia. Phải giữ nhiều thứ lắm. Thế nhưng nếu chúng ta biết cái gì là ưu tiên thì chúng ta sẽ cố gắng để làm điều đó. Ai cũng mong muốn vào nước trời, nhưng cái điều kiện để vào nước trời đó chính là trong cái dụ ngôn mà Đức Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay, đó là cái dụ ngôn về chiếc lưới. Ngài nói rằng nước trời giống như chiếc lưới kia người ta thả xuống biển, bắt được rất nhiều thứ cá, và khi kéo lên thì người ta sẽ lựa ra, cá tốt thì cho vào giỏ, cá xấu thì sao, quẳng ra ngoài. Nghĩa là sẽ đến lúc tận thế, hoặc là cái ngày mà ta nằm xuống đó, chính là cái lúc mà người ta sẽ được vào nước trời hay không. Thì lúc đó nếu chúng ta là những con cá tốt, chúng ta mới được vào nước trời, được chọn lựa. Nếu chúng ta là cá xấu thì sẽ bị quẳng ra ngoài. Vậy thì để được vào nước trời thì cuộc sống của chúng ta phải thực hành điều tốt. Điều tốt ai cũng mong muốn thực hành, nhưng trong cuộc sống này vẫn còn nhiều cám dỗ. Thế nên làm sao để chúng ta luôn luôn biết lựa chọn. Lựa chọn là chúng ta luôn luôn biết làm điều tốt trong cuộc đời. Vàng bạc rất quý, điều tốt cũng rất quý. Người ta kể một câu chuyện có vẻ ngụ ngôn. Đó là trong một cái đất nước kia, người ta đất nước rất nghèo, ven một bờ biển. Và ven bờ biển cho nên là muối nhiều lắm. Thế nhưng mà người ta làm giống như Việt Nam chúng ta vậy, có muối nhưng mà vẫn phải nhập muối. Muối thì bán quá rẻ, cho nên đất nước vẫn nghèo. Thế là người ta mơ ước, từ vua cho đến dân đều mơ ước, đó là ước chi những hạt muối kia trở thành vàng hết. Và thế là cái điều ước đó bỗng dưng được thực hiện, tất cả muối đều biến thành vàng. Và dĩ nhiên là từ vua cho đến dân đều vui mừng cả, bởi vì đầy vàng thì muốn làm cái gì cũng được. Thế nhưng mà lúc đó muối không còn nữa. Và chỉ một ngày thôi mà người ta không có muối để cho vào thức ăn thì sao? Ăn cái gì cũng nhạt nhẽo hết, không ăn được. Một tuần sau thì đúng là người ta chán ngán và bắt đầu vua họp các quan lại. Các quan bảo có khó gì đâu, mình có nhiều vàng thì mình đi mua nhập muối về. Thế là người ta qua nước bên cạnh nhập muối về, vàng vẫn còn nhiều và đưa muối về. Thế nhưng mà tất cả những muối bắt đầu vào đến cửa khẩu sang đất nước biến thành vàng. Bất cứ hạt muối nào vào trong đất nước đó đều biến thành vàng. Thế là đến lúc này người ta không thể chịu nổi nữa khi ăn mà không có muối. Đây bắt đầu từ vua cho đến dân lại bắt đầu khấn hứa với vị thần rằng: thôi thì thôi, xin trả lại cho chúng tôi những giọt muối kia. Và vàng lại biến thành muối. Câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng vàng quý thật đấy, thế nhưng nó cũng không là tất cả. Muối quý thật đấy, thế nhưng lúc người ta thấy rằng cần cái khác, người ta hình như lại cũng không cần muối. Nghĩa là trên trần gian này cái gì nó cũng là tương đối cả. Vậy thì mỗi người trong chúng ta phải có một cái gì đó ưu tiên. Và bài tin mừng hôm nay thì Đức Giêsu luôn luôn mời gọi chúng ta, đó là hãy chọn lựa nước trời của chúng ta. Ai mà chẳng mong muốn đó là khi mình nằm xuống sẽ được lên trời với Thiên Chúa. Đó là cùng đích của người Kitô hữu chúng ta. Vậy thì ước chi mỗi người trong chúng ta trong trần gian này hãy luôn luôn đặt cái cùng đích, đó là nước trời, lên trên hết tất cả vàng bạc châu báu địa vị, để rồi sau này chúng ta mới được thưởng trên nước trời với Thiên Chúa. Còn nếu không thì chắc chắn cuộc đời của chúng ta sống cả một cuộc đời làm Kitô hữu, phải đi thờ đi lễ giữ cái nọ giữ cái kia mà không được vào nước trời thì uổng cả một cuộc đời của chúng ta. Hãy cầu nguyện nài xin Đức Kitô giúp chúng ta, để cho chúng ta hiểu được nước trời quý báu như thế nào, để rồi chúng ta có thể bỏ tất cả những cái khác để có được nước trời cho chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.